Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2025, Bắc Ninh chuyển đổi hơn 477 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất các cây trồng, sản phẩm thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Nhiều sản phẩm OCOP của xã Xuân Cẩm đạt 3 sao khẳng định vị thế trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Bắc Ninh phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh chuyển đổi hơn 477 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất các cây trồng sản phẩm thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm và cây lâu năm. Cây trồng được chuyển đổi chủ yếu là lạc, ngô, rau đậu, các loại táo ổi, na. Diện tích chuyển đổi bảo đảm kế hoạch, quy hoạch việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người sản xuất, đặc biệt là các mô hình sản xuất rau hoa trong nhà màng, nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao cho giá trị tăng thêm hàng trăm triệu đồng so với trồng lúa.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung sạch hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nổi bật như diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên 17,3 nghìn ha, diện tích vải Global Gap trên 1,3 nghìn ha, diện tích rau an toàn gần 13 nghìn ha, diện tích lúa chất lượng gần 89 nghìn ha. Trong năm 2025, cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của 136 cơ sở với tổng số 525 sản phẩm thực phẩm, tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 60 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản, góp phần tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Diện tích cây trồng vật nuôi và thủy sản sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tiếp tục được mở rộng. Tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 65%, diện tích thâm canh cây ăn quả đạt 62%, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 55%. Trong chăn nuôi, tỷ lệ tổng đàn lợn sản xuất theo Việt Gáp ước đạt 50%, gia cầm đạt 53%. Đặc biệt, tỷ lệ cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 98%. Việc mở rộng sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn chất lượng đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn.
Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh thống nhất công nhận 114 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2025, trong đó có 6 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 108 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Như vậy, đến hết năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có 782 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trở thành một trong những địa phương có số lượng sản phẩm OCOP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung chỉ đạo phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, sở ngành để thực hiện chương trình, điều chỉnh chủ đầu tư khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, kịp thời đôn đốc hướng dẫn các xã trong thực hiện chương trình. Toàn tỉnh có 51 trên 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 trên 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được đẩy mạnh, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn. Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 782 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có một sản phẩm OCOP 5 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao và 4 sao. Trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia 11 sự kiện triển lãm, kết nối cung cầu, hội chợ nhằm hỗ trợ các chủ thể sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh định hướng đẩy mạnh sản xuất hữu cơ, sản phẩm an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc và đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng.
Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, xã Xuân Cẩm đã chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Từ việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đến nâng cao chất lượng, mẫu mã nông sản, nhiều sản phẩm OCOP đạt 3 sao đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Nổi bật trong phát triển sản phẩm OCOP của Xuân Cẩm là 4.000 m2 trồng dưa ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm. Từ năm 2019, Hợp tác xã đã đầu tư hệ thống nhà màng tưới nhỏ giọt với tổng kinh phí lên tới 900 triệu đồng. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, cây dưa sinh trưởng ổn định, cho chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường. Ông Nguyễn Văn Bội, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm cho biết.
Nhìn chung là trồng dưa lưới là cũng hiệu quả và tạo điều kiện cho những bà con trong xóm, ra những người hết tuổi lao động ra làm. Nhìn chung là hiệu quả kinh tế rất là cao, tốt. Mong muốn của gia đình là cái OCOP 3 sao này được lan tỏa đến các tỉnh. Gia đình trồng dưa này dưa sạch, thụ phấn bằng ong, nên là dưa nó đạt chất lượng được tiêu chuẩn.
Sau khi khấu trừ chi phí, mỗi vụ dưa cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Với bình quân 3 vụ mỗi năm, mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Đặc biệt, sản phẩm dưa Phúc Lâm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, từng bước xây dựng uy tín và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bà Trần Thị Thơm, thôn Ngọ Khổng, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói:
"Cô thì cô ở ngay làng này, cũng gần đây thôi. Ra đây cô chỉ ra mất độ 2 phút lên ra đây. Còn công ăn việc làm thì ngày nào cô cũng có việc. Lương thì bác ấy giả theo tiếng, nhưng mà tháng cô cũng phải 9-10 triệu đấy."
Không chỉ dừng lại ở công nghệ cao, Xuân Cẩm còn khéo léo phát huy thế mạnh truyền thống với sản phẩm lúa nếp cái hoa vàng của tổ hợp tác xã Bắc Lý. Sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao không chỉ giữ trọn hương vị đặc trưng mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, rộng đường vào các thị trường lớn. Về nội dung này, bà Ngô Thị Huyền, tổ trưởng tổ hợp tác xã sản xuất nếp cái hoa vàng Bắc Lý, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Cái sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng Bắc Lý là đã đạt OCOP 3 sao. Thì sản phẩm thì cũng được tiêu thụ cũng khá là rộng rãi, những cái dịp lễ Tết quà biếu rồi thì cưới hỏi. Đấy, từ khi mà đạt cái sản phẩm OCOP 3 sao ấy, thì đã qua kiểm định sản phẩm các thứ là cũng đã tiêu thụ lên rất là nhiều rồi. Bởi vì là bà con đã biết quảng bá, là bà con đã biết đến sản phẩm và khách hàng cũng đã dùng và quay lại cũng như là giới thiệu khách hàng mới cũng khá là nhiều rồi."
Hiện xã Xuân Cẩm có 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP không chỉ là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương, mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Trao đổi về quan điểm của địa phương trong thời gian tới, ông Hoàng Công Bộ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Chúng tôi đề ra cái nhiệm vụ đó là nghị quyết thì phải bám sát vào cái thực tiễn của địa phương và đi vào các cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có cái tính chất lan tỏa, và xây dựng các sản phẩm OCOP hỗ trợ từ nguồn ngân sách của địa phương để tạo nên những cái đầu tàu, những cái sản phẩm chủ lực đặc trưng tiêu biểu có giá trị kinh tế cao, từ đó thúc đẩy cái kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển."
Với những bước đi bài bản và định hướng đúng đắn trong việc xây dựng thương hiệu OCOP, xã Xuân Cẩm đang từng bước làm thay đổi diện mạo nông nghiệp địa phương.
Theo Chi cục Thủy lợi, đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn ước đạt 73,28%, trong đó 53,7% số hộ sử dụng nước từ các công trình cấp nước sạch tập trung, 19,58% sử dụng từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. Hiện nay, toàn tỉnh có 118 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn, trong đó 82 công trình đang hoạt động, cung cấp nước sạch cho trên 273.397 hộ gia đình, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và góp phần cải thiện điều kiện sống khu vực nông thôn. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 93,8%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung tham mưu Ủy ban dân tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp như thanh lý các công trình cấp nước không còn hoạt động, bố trí nguồn kinh phí duy tu, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình nước sạch đang khai thác, đồng thời đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nước sạch khu vực nông thôn giai đoạn 2026-2030.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7, các địa phương đã tập trung rất cao cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải để bảo đảm công tác vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, mặc dù đã có sự vào cuộc rất quyết liệt, song vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc khiến việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải chưa được triệt để. Đây cũng là vấn đề cần nhanh chóng có giải pháp để tháo gỡ. Xã Hiệp Hòa sau sáp nhập có dân số khoảng 90,4 nghìn người, là một trong những địa phương đông dân nhất của tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn xã có một khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp. Lượng rác thải phát sinh hàng ngày khoảng 41,6 tấn, trong đó 41,2 tấn được thu gom đưa đi xử lý tại 4 bãi xử lý rác tập trung với 6 lò đốt rác và 22 bãi chôn lấp lộ thiên ở các thôn xóm. Với sự vào cuộc tích cực trong vấn đề xử lý rác thải, đến nay địa phương đã cơ bản đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Bà A Thị Thu Thủy, thôn số 2 xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Sau khi chính quyền địa phương phân cấp làm 2 cấp, nói chung về rác thải của địa phương rất chi là sạch sẽ và tốt, thu gom đúng giờ, không có rác tồn. Bà con nhân dân chúng tôi rất chi là hài lòng và mong muốn càng ngày càng thực hiện tốt hơn, gom rác thải tốt hơn cho bà con, đúng giờ và sạch sẽ.
Ông Nguyễn Văn Ngát, tổ trưởng tổ xử lý rác thải Danh Thắng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Cái này thì thường thường là của các cái thôn của xã Danh Thắng, người ta cứ cách nhật một ngày là người ta để vận chuyển về. Thì trong khi đó là của các thôn, các xóm là người ta đã có cử người ra để thu gom vào và nhặt. Và chúng tôi đã có phương tiện ô tô để chuyển về đây xử lý. Thì nếu tính bình quân là mỗi một tháng là ở đây nó khoảng 300 tấn.
Lượng rác phát sinh theo ngày cơ bản đã được xử lý bảo đảm. Song hiện nay xã đang gặp khó khăn trong việc xử lý dứt điểm hơn 55.000 tấn rác thải tồn lưu từ thời gian trước. Nếu không có phương án xử lý kịp thời, thì đây sẽ là một trong những nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Xem xét là hỗ trợ và cái phương án chỉ đạo đối với phân vùng các nhà máy rác để hướng dẫn cho các địa phương, trong đó có xã Hiệp Hòa chúng tôi, là làm nào để chúng ta có cái hướng là xử lý được triệt để đối với nguồn rác hàng ngày cũng như rác tuần lưu. Bên cạnh đó thì xã Hiệp Hòa cũng có một cái nhà máy rác mà có kế hoạch xây dựng từ khi còn cấp huyện vẫn còn. Tôi thấy tiến độ thi công của nhà máy cũng rất chậm, cũng đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo làm nào để nhanh cái tiến độ của nhà máy này.
Còn tại xã Xuân Cẩm, khu vực thu gom xử lý rác thải của 16 trên 39 thôn, trong đó có nhiều khu vực đô thị, công nghiệp với lượng rác thải phát sinh một ngày là hơn 20 tấn, được giao cho tổ vệ sinh môi trường xã xử lý, song hiện nay đang gặp khó khăn do lò đốt rác bị hỏng xuống cấp. Còn ở các thôn còn lại thì rác thải được xử lý theo phương pháp đốt và chôn lấp cũng gây nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi cũng khắc phục đến cũng khoảng 1-2 tháng nay rồi, nhưng đến thời điểm bây giờ là cũng báo cáo các lãnh đạo là không thể khắc phục được nữa và phải xử lý cái phải đốt bên ngoài. Nó nên nó gây ra tất cả những khói như này, các anh biết là nó rất bà con cũng rất không đồng lòng, nhưng cũng về cái tinh thần trách nhiệm, nếu mà không làm mà không kịp là cũng nó tồn động và nó còn sinh ra cái môi trường nó xấu hơn. Cũng đang chờ tất cả các cấp có thẩm quyền để tu sửa lại cái lò để cho anh em hợp tác xã chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ thu gom rác thải nó tốt hơn.
Ông Đinh Khắc Thuần, Phó trưởng phòng kinh tế xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Công tác xử lý và thu gom rác thải thì cũng đạt tỷ lệ là trên 97%, nhưng tuy nhiên cơ bản là chúng tôi đang thực hiện xử lý theo phương pháp thủ công, có nghĩa là đốt, có thể là chôn lấp. Thì cái những nội dung bất cập này chúng tôi cũng đã có kiến nghị lên tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường là cho phép chúng tôi được vận chuyển rác thải đến các nhà máy ở trên địa bàn của tỉnh để xử lý. Nhưng tuy nhiên cái nội dung này là huyện, tỉnh và cũng như là Sở Tài nguyên đang xem xét là trước mắt thì Xuân Cẩm là vẫn chỉ đạo là thực hiện và xử lý là phương pháp thủ công. Chúng ta thường như vậy.
Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững, bài toán thu gom xử lý rác thải ở khu vực nông thôn vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các ngành chức năng và đặc biệt là ý thức của người dân. Khi hạ tầng được đầu tư đúng mức, cơ chế quản lý được hoàn thiện và thói quen sinh hoạt từng bước thay đổi, vấn đề rác thải nông thôn mới có thể được kiểm soát hiệu quả. Đây không chỉ là trách nhiệm trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài nhằm bảo vệ môi trường sống, sức khỏe cộng đồng của người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Tiếp ngay sau đây sẽ là những nội dung quan trọng khác. Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, lao động được thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất là 400 triệu đồng, làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến thời điểm này, dựa trên tổng hợp của Sở Nội vụ Bắc Ninh, đã có hơn 1,2 nghìn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho hơn 511,4 nghìn lao động, mức thưởng bình quân gần 7,9 triệu đồng một người, mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng một người. Về mức thưởng Tết Dương lịch năm nay, trong tổng số 778 doanh nghiệp có kế hoạch chi thưởng cho hơn 325.000 lao động, mức cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với số tiền hơn 219 triệu đồng một người, mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng một người, mức bình quân 560.000 đồng một người. Cũng theo báo cáo của hơn 1,3 nghìn doanh nghiệp đang sử dụng, 643.000 lao động, tương ứng khoảng 80% lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiền lương bình quân chung năm 2025 là hơn 9,9 triệu đồng một người một tháng. Mức tiền lương cao nhất 461 triệu đồng một người một tháng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo đăng ký năm 2026, gần 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 150.000 lao động, trong đó 70% là lao động phổ thông. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng lớn như tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe Vân Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe Việt Nam, tập đoàn Hồng Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn Dreamtech. Trước nhu cầu tuyển dụng lao động lớn, nhất là lao động có tay nghề cao theo định hướng ở một số lĩnh vực như công nghệ bán dẫn, tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh về việc phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn, cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động, chế độ phúc lợi, môi trường, điều kiện làm việc của các doanh nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng đang tích cực phối hợp cùng các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung ứng đủ nguồn lao động, tạo lợi thế cạnh tranh để Bắc Ninh thu hút nhiều nhà đầu tư có chất lượng, giải quyết việc làm cho lao động.
Đến cuối năm 2025, 100% hương ước quy ước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và áp dụng. Các địa phương khi xây dựng hương ước quy ước đều thực hiện đầy đủ theo quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất ý kiến của nhân dân. Nội dung của các bản hương ước quy ước đều đảm bảo phù hợp với đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp và không vi phạm quyền con người, quyền công dân. 100% các bản quy ước hương ước được niêm yết công khai tại nhà văn hóa. Một số nội dung chính được trích in pano và phổ biến trên loa truyền thanh hoặc các hội nghị họp dân. Các thôn, tổ dân phố, khu phố thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung hương ước quy ước để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, việc triển khai thực hiện hương ước quy ước đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường và văn hóa lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở, phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển lao động sản xuất, khuyến học, khuyến tài, đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo. Phong trào văn nghệ thể thao phát triển rộng khắp, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được duy trì và nâng cao chất lượng với tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, có những chuyển biến tích cực.
Trong guồng quay của xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người miệt mài dành cả tâm huyết cuộc đời mình để giữ gìn làn điệu dân ca dân tộc, để những làn điệu ấy không bị mai một, trường tồn với thời gian. Trong phóng sự sau, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn An, người giữ hồn di sản của làn điệu dân ca dân tộc Sán Diều, Sọ Cô. Ở thôn Bèo, xã Lục Ngạn, nơi có gần 100% là người dân tộc Sán Diều, câu lạc bộ dân ca Sán Diều đầu tiên của tỉnh đã được thành lập. Tại đây, nhiều nghệ nhân tâm huyết với làn điệu Sọ Cô, trong đó có nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn An, sinh năm 1939. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn miệt mài sưu tầm truyền dạy nghệ thuật dân gian độc đáo của cha ông cho thế hệ trẻ. Với ông, tình yêu và lòng đam mê câu hát Sọ Cô là niềm tự hào vô bờ bến và cũng là trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Trò chuyện với chúng tôi, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn An chia sẻ.
Bây giờ được phong tặng nghệ nhân nhân dân thì lúc nào cũng nghĩ đến trách nhiệm của bản thân để làm sao là truyền dạy được cái làn điệu dân ca của dân tộc. Đấy, có thể là bằng nhiều hình thức. Một là tiếp tục củng cố hoạt động câu lạc bộ dân ca. Thứ hai nữa là biên soạn sách hát để tuyển tập những cái bài hát có ý nghĩa và có giá trị bảo tồn để gìn giữ.
Sọ Cô là làn điệu của người lao động nên ngôn ngữ ca từ mộc mạc dân xã thể hiện bản chất bình dị, chất phác hồn nhiên. Sọ Cô cũng mang đậm phong cách dân ca qua cách sử dụng ngôn ngữ mang tính ước lệ, ẩn dụ với lối so sánh ví von phổ biến. Tuy chỉ có một làn điệu, nhưng nội dung lời ca có ba phần rõ rệt, đó là gọi, kể và đáp. Phần kể được thể hiện nhiều hơn so với phần gọi và phần đáp, với nhiều nội dung khác nhau như giải bày, thể hiện tâm trạng, khát vọng để đạt được yêu cầu, ước nguyện, nỗi lòng người hát. Đây chính là đặc trưng vốn có để phân biệt Sọ Cô với dân ca của các dân tộc khác. Bà Nguyễn Thị Kỳ, câu lạc bộ dân ca Sán Diều và em Lục Thị Khánh Chi, thôn Bèo, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh tự hào nói.
Chúng tôi cũng rất là cảm ơn ông An là có tâm huyết để khôi phục lại các câu lạc bộ của dân ca Sán Diều, Sọng Cô, mới lại tiếng hát, tiếng nói của dân tộc không bị mai một.
Hàng tuần cháu được ông An dạy, cháu cảm thấy rất vui và tự hào vì được một người ông đã truyền lại cho cháu những kiến thức về dân tộc. Cháu rất thích dân ca Sọng Cô của dân tộc ạ, và vì nó mang bản sắc dân tộc sâu sắc ạ. Cháu mong sau này có thể được truyền lại cho thế hệ trẻ ngày sau ạ.
Bao nhiêu năm thầm lặng cùng đồng bào nơi đây xây dựng bản làng đoàn kết, phát triển và lưu giữ nét văn hóa của dân tộc. Thành quả là những câu lạc bộ hát dân ca do ông giải công xây dựng nền móng và kết nối đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào các dân tộc. Kính trọng ông, trân trọng những tâm huyết của ông mà người dân nơi đây gọi ông với cái tên trìu mến, già làng An. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn An tâm sự như thế này.
Bây giờ ấy thì chỉ có bằng cách là tích cực truyền dạy cho cái lớp trẻ. Để lớp trẻ làm sao là có thể nó sẽ hiểu và nó thấy giá trị của cái dân ca. Cái đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là bây giờ thì các câu lạc bộ phải tiếp tục hoạt động giao lưu.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng sọ cô vẫn ngân vang, mộc mạc mà bền bỉ, như sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Sự miệt mài của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn An không chỉ là hành trình gìn giữ một làn điệu dân ca, mà còn là cách bảo tồn bản sắc, cốt cách văn hóa của cả một cộng đồng. Khi những câu hát xưa còn được truyền dạy, khi thế hệ trẻ còn lắng nghe và tiếp nối, giọng cô sẽ không chỉ sống trong ký ức mà tiếp tục vang lên trong đời sống hôm nay và mai sau.
Năm 2025, công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Công an tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cụm thi đua số 4 của Bộ Công an và xếp thứ 2 toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính, với tỷ lệ đạt 98,05%, xếp loại xuất sắc. Trong năm 2025, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực an ninh trật tự, ra soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét, với trên 96% hồ sơ được giải quyết trực tuyến, nhiều thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
Tại văn bản số 6480, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí chủ trương nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực giao thông vận tải theo báo cáo của Sở Xây dựng. Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 3 đến 6 tháng, tổ chức nghiên cứu khảo sát và đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống camera, thiết bị giám sát và các nguồn dữ liệu hiện có, phục vụ công tác quản lý giao thông, vận tải và logistics trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2 từ 12 đến 24 tháng, tổ chức nghiên cứu triển khai thí điểm các nội dung ưu tiên đã được lựa chọn trên phạm vi phù hợp, bảo đảm có kiểm soát và phục vụ mục tiêu đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng. Giai đoạn 3 từ 9 đến 12 tháng, tổng hợp đánh giá kết quả nghiên cứu và triển khai thí điểm các nội dung ứng dụng AI trong lĩnh vực giao thông, vận tải và logistics trên cơ sở dữ liệu vận hành thực tế.
Nhằm đảm bảo trật tự giao thông dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, đặc biệt là trong thời gian Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu xuân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Theo đó, Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, kiên quyết ngăn chặn tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, nhấn mạnh thông điệp đã uống rượu bia không lái xe. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động rà soát khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tổ chức phân luồng điều tiết giao thông hợp lý, góp phần đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị quan trọng năm 2026.
Thưa quý vị, với nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực, tỉnh Bắc Ninh đã và đang đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học. Bằng việc xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, nhà xe học sinh an toàn giao thông, cùng việc đa dạng hóa sáng tạo trong công tác tuyên truyền, kiểm soát học sinh vi phạm, đã tạo sự chuyển biến tích cực, xây dựng văn hóa, nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh. Phóng sự được thực hiện tại trường trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc.
Mỗi tuần một lớp trực ban, đội sao đỏ chính là các em học sinh được tổng phụ trách đội phân công tham gia trực ban tại khu vực cổng trường, đầu giờ mỗi buổi sáng. Các em có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh tuân thủ quy định đảm bảo an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, đeo thẻ học sinh, sắp xếp vị trí để xe theo quy định, cũng như kiểm tra nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Em Trịnh Quang Anh, lớp 6A4, nói.
Lớp trực ban chúng em có nhiệm vụ là đứng ở ngoài cổng trường xem có ai vi phạm giao thông hoặc là không đội mũ bảo hiểm, không đeo thẻ học sinh hoặc không đeo khăn đỏ. Thì chúng em sẽ đi kiểm tra xếp xe xem lớp nào, xe của lớp nào lấn sang vạch nơi xếp xe của lớp bên kia. Thì chúng em sẽ nhắc nhở và báo cáo với cô chủ nhiệm ạ.
Tiết học ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông có sự tham gia của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, không chỉ là kiến thức về luật giao thông đường bộ hay cách nhận biết hệ thống biển báo khi tham gia giao thông. Các bác sĩ đã đem đến câu chuyện về hậu quả, những hệ lụy đáng tiếc khi tham gia giao thông không an toàn, những chấn thương thường gặp và phương pháp xử lý cấp cứu ban đầu nếu không may xảy ra tai nạn giao thông. Bác sĩ Nguyễn Hải Châu, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết.
Cách xử lý ban đầu thì nó giảm được thiểu tối đa yếu tố là vấn đề về nguy cơ tử vong cũng như là để lại cái di chứng đối với người bệnh khi mà xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy thì ngày hôm nay thì tôi có mặt ở đây để làm sao mà truyền tải cho các em những cái thông điệp, tức là những cái tổn thương hay gặp nhất sau tai nạn giao thông và cách sơ cứu ban đầu đối với những cái thương tổn do tai nạn giao thông gây lên.
Điểm nhấn đặc biệt trong cách xây dựng văn hóa giao thông tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo không dừng ở việc lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông của đội ngũ giáo viên các môn học, mà là giao quyền tự chủ xây dựng phong trào, tạo sức lan tỏa trong chính các em học sinh. Trường đã thành lập và duy trì câu lạc bộ an toàn giao thông học sinh với nhiều hoạt động sáng tạo, từ phát thanh tuyên truyền đầu giờ mỗi buổi sáng vào giờ ra chơi, tổ chức tập kịch trong các buổi học ngoại khóa hay sáng tạo STEM, vẽ tranh cổ động tuyên truyền an toàn giao thông, phát động tham gia các cuộc thi an toàn giao thông, xây dựng nền nếp, ý thức chấp hành luật giao thông đối với mỗi em học sinh. Em Nguyễn Thế Minh, lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, bày tỏ.
Mỗi tháng một lần, câu lạc bộ sẽ sinh hoạt vào buổi chiều chủ nhật cuối cùng của tháng để họp bàn về kế hoạch tuyên truyền trong tháng sắp tới và các hoạt động liên quan. Ngoài ra thì câu lạc bộ cũng có các hoạt động tuyên truyền trong các buổi chào cờ bằng các tiết mục tiểu phẩm, văn nghệ, thơ, kịch, vân vân, và phổ biến cho các bạn, khích lệ động viên tham gia cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Việt Nam tổ chức.
Bà Vũ Thị Mười, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm.
Thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng vào cái việc là lồng ghép các cái kiến thức về an toàn giao thông trong các giờ dạy lên lớp của các thầy cô giáo, phối hợp chặt chẽ với gia đình để đảm bảo giao thông cho các cháu học sinh trên đường đến trường.
Nguyễn Đăng Đạo là một trong những ngôi trường trọng điểm cấp trung học cơ sở của tỉnh. Việc triển khai hiệu quả các mô hình an toàn giao thông trường học không chỉ là kết quả việc triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp giữa công an và nhà trường, phát huy vai trò của gia đình, mà sâu xa hơn từ việc cụ thể hóa các hoạt động thiết thực ngay trong trường học, từ đó đã tạo sự lan tỏa chuyển biến tích cực trong xây dựng văn hóa giao thông đối với mỗi em học sinh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, không mưa, ngày trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng, sớm rét hại, nhiệt độ thấp nhất 13 độ, nhiệt độ cao nhất 20 độ, độ ẩm trung bình 76%. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây, không mưa, ngày trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14 độ, nhiệt độ cao nhất 20 độ, độ ẩm trung bình 73%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Kim Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, không mưa, ngày trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14 độ, nhiệt độ cao nhất 21 độ, độ ẩm trung bình 74%. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Hồng Nhung cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.